Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ấm áp nghĩa tình những chuyến xe sum vầy của tổ chức công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết miễn phí. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Phú Thịnh tại Yên Dũng, 100% công nhân đã trở lại làm việc sau một ngày nghỉ việc tập thể. Cảnh báo việc mạo danh cán bộ nhà nước bán tài liệu an toàn thực phẩm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Canh Tý 2020, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đã dâng hương đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu của tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Giang đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã dâng hoa tưởng niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại tượng đài Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Sáng ngày 22 tháng 1, gần 200 công nhân đang lao động làm việc tại khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên đã được chuyến xe sum vầy đưa về quê đón Tết. Những hành khách đều là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế eo hẹp. Những chuyến xe sum vầy mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với công nhân, giúp họ trở về an toàn, sum họp cùng gia đình. Ghi nhận sau của phóng viên Dương Huyền.
Mặc cho những cơn mưa nặng hạt, mới đầu giờ sáng, hàng trăm công nhân đã có mặt tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ai cũng mang theo rất nhiều đồ đạc, từ hành lý đến bánh mứt kẹo về quê. Dù mỗi người mỗi quê khác nhau, nhưng ai cũng tràn đầy niềm vui, háo hức được lên xe để được về nhà sum họp đón Tết bên gia đình. Chị Nguyễn Thị Loan, công nhân quê tỉnh Thanh Hóa, bộc bạch.
Chúng tôi, những người lao động đi làm ở quê xa, cuối năm mà được Ban Quản lý khu công nghiệp mà tổ chức xe cho anh chị em về quê, chúng tôi rất là phấn khởi, đỡ phải đi xe bắt ở ngoài rất là vất vả, mà rất là an toàn.
Chị Đặng Thị Tình, công nhân quê tỉnh Nghệ An, xúc động.
Chị thường thường mà về xe, về vé thì mua vé thì mất 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu tiền xe. Thì chị rất cảm ơn và vui mừng được công ty của công đoàn hỗ trợ đấy ạ.
Đây đã là lần thứ 6 những chuyến xe sum vầy của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đưa công nhân về quê đón Tết. Hàng nghìn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã trở về trên những chuyến xe như vậy. Cùng với các chuyến xe miễn phí, dịp này công đoàn các khu công nghiệp còn tặng 500 vé xe, mỗi vé trị giá 200.000 đồng cho công nhân ngoài tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết.
Ngoài ra thì cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở đồng hành với doanh nghiệp và tổ chức các chuyến xe đưa và đón công nhân lao động về quê ăn Tết làm sao đảm bảo an toàn và tiết kiệm và hiệu quả. Điển hình như là công ty trách nhiệm Lưu Huynh và công đoàn công ty Phú Hồng đã phối hợp với doanh nghiệp là hỗ trợ là hàng năm là trên 10 chuyến xe đưa công nhân lao động ở các tỉnh như là các tỉnh phía Bắc và quê ăn Tết.
Những chuyến xe sum vầy hay những tấm vé nghĩa tình tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn, tạo động lực giúp người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Như chúng tôi đã đưa tin ngày 21 tháng 1, tức ngày 27 tháng Chạp, hơn 100 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Phú Thịnh Bắc Giang, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng đã nghỉ làm, tập trung tại trụ sở doanh nghiệp kiến nghị lãnh đạo tăng thưởng Tết và tiền ăn ca. Sáng ngày 22 tháng 1, sau một ngày ngừng việc tập thể, 100% công nhân đã trở lại làm việc. Trước những đề xuất này, trong buổi chiều ngày 21 tháng 1, phía doanh nghiệp đã họp bàn ra thông báo giải quyết tới toàn thể lao động. Theo đó, nhất trí tăng mức thưởng Tết trước đây dự kiến mức 1,3 triệu đồng một người cho toàn bộ lao động và áp dụng thưởng theo thâm niên. Công nhân làm việc từ 1 đến 1,5 năm là 1 triệu 620.000 đồng một người, từ 1,5 đến 2 năm là 1 triệu 820.000 đồng một người, từ 2 năm trở lên là 2 triệu 120.000 đồng một người. Ngoài ra, mức hỗ trợ tiền ăn trưa được điều chỉnh từ tháng 2 năm 2020 là 20.000 đồng một người. Bám sát diễn biến của sự việc, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng chỉ đạo cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến người lao động, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết các kiến nghị, đảm bảo quyền lợi của công nhân. Được biết, theo kế hoạch, người lao động trong doanh nghiệp sẽ nghỉ Tết từ ngày 23 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, đến hết ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết.
Bằng nhiều sự nỗ lực của Sở Ngoại vụ Bắc Giang, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, hài cốt công nhân Lê Văn Mạnh ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tử vong do nổ xe đông lạnh tại Trung Quốc, đã được gia đình đưa về quê hương vào tối ngày 21 tháng 1. Trước đó, ngày 10 tháng 1, khi đang lao động tại Trung Quốc, một xe đông lạnh đã phát nổ làm hai người chết, một người bị thương. Trong đó có công dân Lê Văn Mạnh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Sơn, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Theo thông tin Sở Ngoại vụ, tối 21 tháng 1, hài cốt của anh Lê Văn Mạnh đã được gia đình đưa về quê hương, thị trấn Vôi, qua đường bộ là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, theo đúng quy trình thủ tục quy định của pháp luật hai nước, bảo đảm an toàn. Được biết, anh Lê Văn Mạnh thường xuyên sang Trung Quốc làm việc và đi theo con đường hợp pháp, có hợp đồng lao động với công ty.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự xưng là cán bộ trạm y tế phường và cán bộ trung tâm y tế thành phố, liên hệ qua điện thoại với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đặt vấn đề mua tài liệu về an toàn vệ sinh thực phẩm với giá rất cao. Bưu phẩm tài liệu về an toàn thực phẩm mà chị Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương kinh doanh giò chả tại chợ Hà Vị, phường Trần Nguyên Hãn nhận được từ shipper cách đây một tuần. Số tiền mà chị Nhung phải trả cho cuốn tài liệu này là 350.000 đồng. Chị Nhung cho biết, trước đó 2 ngày chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Chị Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương chợ Hà Vị, thành phố Bắc Giang nói:
có một đồng chí là xưng là cán bộ của y tế dự phòng của thành phố gọi điện cho tôi và bảo tôi mua một cái quyển sổ về an toàn thực phẩm. Trong đó có 7 điều, đồng chí đọc 7 điều ra như thế là trị giá là 350.000. Đồng chí bảo tôi là 2 ngày hôm sau có người shipper đến tận hàng tôi. Thì tôi cũng không cảm thấy nghi ngờ, thì tôi cũng cảm thấy là tưởng là đấy là sự thật. Thế tôi cũng không nghĩ là tôi, vì từ xưa nay tôi rất chi là chấp hành những cái điều mà của Sở Y tế Dự phòng của phường Trần Nguyên Hãn đề ra.
Không chỉ có chị Nhung mà rất nhiều bà con kinh doanh tại khu chợ này bị đối tượng lạ liên hệ qua điện thoại mạo danh cán bộ y tế chào mời, thậm chí đe dọa ép buộc mua tài liệu về an toàn thực phẩm. Mỗi bộ có giá 350.000 đồng. Đặc biệt, nếu mua 2 bộ thì sẽ được miễn phí kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong vòng 5 năm. Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương chợ Hà Vị, thành phố Bắc Giang chia sẻ:
tôi đang ngồi bán hàng, thế là có một cô nhân viên bảo là chúng con ở chợ y tế, thế là phải bán cái quyển an toàn thực phẩm, thế là bà phải mua, thế là bà hỏi lại là thế con có phải ở phường chỉ thị, phường y tế ở phường Trần Nguyên Hãn không? Thì bảo phải, chúng con ở đấy thì tổ chức là bây giờ ai phải mua. Không mua là chúng con đi kiểm tra là không được. Thì chúng con là rất là những tất cả những hộ đây là phải mua hết. Đấy là bảo vài thế, bà bảo thế thì bà nói thật, bà không biết gì đâu, bà già rồi bà không biết gì đâu. Mà bà chỉ bán gọi là ít thôi. Thế là nó bảo nhưng mà bà vẫn cứ phải mua. Thế là tự nhiên nói xong một cái thì là đến chiều gửi đến ngay.
Còn bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ chuyên trách vệ sinh an toàn thực phẩm phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang thì cho biết:
khi mà nhận được cái thông báo như thế thì tôi lập tức là thông báo với lại Ủy ban Nhân dân phường. Chúng tôi cũng đã viết bài tuyên truyền và thông báo đến cho người dân là hãy cảnh giác với những cái đối tượng lừa đảo này. Khi mà nhận được cuộc điện thoại mời mua sách thì chúng tôi đã lưu ý trên Facebook của Ủy ban phường là gọi điện ngay cho trạm trưởng y tế theo số điện thoại mà chúng tôi đã ghi hoặc là gọi điện cho công an phường nơi gần nhất.
Theo khuyến cáo của ngành chức năng, tình trạng mạo danh cán bộ nhà nước để bán tài liệu qua điện thoại hay mạng Internet hiện nay là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy kẻ xấu. Hiện Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang đã công khai số điện thoại đường dây nóng 0914 591 528 để tiếp nhận và xử lý những thông tin người dân phản ánh về tình trạng lừa đảo trên.
Vào những ngày cần Tết Nguyên đán, bãi xử lý rác tại thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng do Hợp tác xã Môi trường Đồng Phát quản lý vận hành vẫn đang tiếp tục cháy âm ỉ gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân ở các thôn Áng, Long Trì, Khôi, Trung của thị trấn Tân Dân, tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay. Rác được Hợp tác xã vận chuyển về tập kết thành những đống to, không được phân loại hoặc đưa vào lò. Công nhân chỉ loại ra những gì có thể tái chế, bán lại được như giấy, bìa, túi ni lông, còn lại đốt lộ thiên gây phát tán khói, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Được biết, Hợp tác xã Môi trường Đồng Phát được Ủy ban nhân dân huyện giao đảm nhận việc thu gom và xử lý rác thải của thị trấn Tân Dân. Lượng rác thải vận chuyển đến bãi tập kết khá lớn, bình quân khoảng 30 đến 40 mét khối một ngày, tương đương khoảng 15 đến 20 tấn mỗi ngày, thậm chí có khoảng 60 mét khối. Trong khi đó, công suất của lò đốt không đáp ứng được nhu cầu nên xảy ra tình trạng quá tải ứ đọng, giáp bốc mùi.
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đang diễn ra khá phổ biến. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, những ngày này, tình trạng vi phạm an toàn giao thông, nhất là việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy diễn ra phổ biến, chủ yếu tập trung ở các đối tượng là thanh thiếu niên. Hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe khi chẳng may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Chính vì thế, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ sức khỏe tính mạng của mình và mọi người.
Trong dịp trước Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang đã tăng cường hoạt động tuyên truyền trực quan dịp Tết Nguyên đán năm nay được gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và sự kiện lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, địa điểm chiến thắng Sương Giang, lễ hội Sương Giang và tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang. Trung tâm văn hóa thành phố Bắc Giang đã treo gần 100 băng vượt đường, gần 1.000 pano trên các tuyến phố trung tâm và cửa ngõ ra vào thành phố, trang trí các mâm cờ, treo hàng trăm hồng kỳ, cờ hội trên các tuyến phố chính, cửa ngõ vào thành phố và tại khu di tích địa điểm chiến thắng Sương Giang. Hoạt động tuyên truyền trực quan này được tăng cường từ nhiều ngày qua và hoàn tất trước Tết Nguyên đán.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang sẽ ra mắt bộ phim hoạt hình về chiến thắng Sương Giang, đúng vào thời điểm mà di tích địa điểm chiến thắng Sương Giang được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Bộ phim hoạt hình Chiến thắng Sương Giang do thành phố Bắc Giang đặt hàng công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất. Phim dài 12 phút với gần 170 phân cảnh cụ thể. Bộ phim hoạt hình tái hiện bối cảnh lịch sử đất nước từ thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 và Sương Giang qua nhiều giai đoạn. Bắt đầu từ năm 1407 khi Lê Lợi và các tướng lĩnh nhận thấy vị trí chiến lược của Sương Giang và bàn thảo cách ứng phó cho đến giai đoạn Nghĩa quân Lam Sơn cùng nhân dân Sương Giang quyết tâm đồng lòng đánh thắng thành Sương Giang. Trong phim còn có những hình ảnh về sự thất thủ thua trận của Giặc Minh cũng như hình ảnh đoàn quân dân vui mừng trong chiến thắng Sương Giang và hình ảnh đèn Sương Giang ngày nay. Bộ phim hoạt hình này sẽ thường xuyên được trình chiếu ở trung tâm trình diễn nghệ thuật tại đèn Sương Giang.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, ngày trời hứng nắng, đêm có sương mù nhẹ và mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, ngày trời hứng nắng, đêm có sương mù nhẹ và mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, ngày trời hứng nắng, đêm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.